Thượng Đế đang kêu gọi các con cái lo trở về từng ngày. Vậy phải chăng các vị khác cũng đang nỗ lực kêu gọi những vị có mối liên quan gia nhập theo về với họ? Những vị này thì công khai làm việc, còn Thượng Đế sao lại suy ẩn? Như vậy được công bằng còn không?
Thượng Đế không có quy ẩn, đó là từ mọi trạng thái mà có. Thì đạo giáo nào Thượng Đế cũng có sự hiện diện, nhưng mà cô Kim quy ẩn đó là để chi? Vì chân lý Ngài đã nói hết rồi, chỉ chờ hành giả tiến qua mà thôi, chờ con Ngài thực hành, chứ không phải Ngài tiếp tục quy lý và để phục vụ con Ngài nữa như xa xưa, vì ngày cấp bách sẽ đến rồi. Ngay cả những vị giáo chủ thương yêu và những người đã truyền pháp thương yêu và mọi người đã chứng minh cũng phải xa rời đối chi để cho nó tự thức và nó tự kiếm, nó mới có cơ hội giải thoát. Cho nên cô Kim lấy danh Thượng Đế nhưng mà quy ẩn đó cũng là một chuyện tu vi của Thượng Đế ăn bàn cho những người còn mến ngại và chịu thực hành hay là không. Đây là cơn nhồi quả và điểm đạo đó.
Con đã được nghe thầy giảng thì sau khi đắc đạo có thể để tiến lên một thế. Cùng với tất cả Lai Lạt Ma thì ngài cũng phải tu như vậy. Có thể tức là tiếp tục hoàn toàn là không còn tham sân si, không còn đánh vọng, không có gì cả, và ngài tiếp tục tu tập để đến khi có cái viên tịch lên niết bàn. Thì thưa thầy, nếu mà theo như lời chỉ dạy của thầy thì khi đến một giai đoạn nào, thời gian nào đó, những người tu đạo của thầy cắt đạo thì sẽ trở lại thế gian để mà thành đạo, tức là chứng nhân độ thế. Thì khi trở lại thế gian thì có nghĩ rằng là đi vào được con đường ngay chấp, tức là phải có những bản ngã, phải có tham sân si, phải có danh vọng tiền tài các thứ xung quanh, nhưng phải va chạm với những tình trạng như thế khi tự hỏi mình còn giữ được vấn đề gì cả không. Nếu không sao mình không có tiếp tục hướng dẫn, tức là có thể để tìm đến cõi thầy tịch thôi.
Cho nên cái phương pháp vô vi là nghề như bằng xuất hồn giải thoát thân ngoại thoát. Cái hồn này ở trên nhưng mà cứu xuống tự nhiên nói chuyện vậy thì bằng thân mọi thân. Nghe chưa đó không? Thì lúc nào họ cũng ở trong thế giới nghiệp bà thành tịnh. Thì chúng ta thử để vấn đáp để thấy sự thành tịnh. Mình thấy chưa? Còn cái phần hồn mà được tiến hóa lên trên đâu có trở lại thế giới. Anh giải thoát rồi mà. Thì anh chỉ có cảm giác với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ là anh làm việc cho hoạt động, cho tâm linh hồn gia nhập như con phàm tục, hay là trở lại bản chất tham sân si như xưa, nó có điều đó. Thì ông Đức Lai Lạt Ma cũng nói, nhưng mà người phàm không hiểu, không hiểu cái ý ông. Bởi vì nhập nước bạn lấy cái gì nhập nước bạn? Lấy cái gì tiến về với sự sáng suốt thanh tịnh? Có phải lấy cái hồn? Chúng ta nói cái hồn để cho thế gian dễ hiểu, dễ nhận diện. Cái kỳ thật nó là sáng suốt và thanh tịnh. Nó hiểu thật, nó còn ở đây. Thế chưa? Cho nên cái pháp này có nói là pháp xuất hồn, xoay hồn và pháp luân thường chuyển huệ tâm thai. Và khi cái huệ tâm chúng ta khai, chúng ta mới được như vậy.
Khắp thế giới đều có chiến tranh lộn xộn, cõi âm đang đánh giặc mà người thế gian đâu có hiểu, đánh nhau đỏ trời hết mà không ai thấy. Đó, bây giờ chúng ta phải lo tự tu tự tiến nên mới hợp thời này, trời biến chuyển gấp rút.
Chúng ta trên núi, chúng ta dồn cây, dồn đá, cứng đầu, tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng qua đi lên, đá phải mòn. Đá trên núi phải mòn, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy, cũng có cách mấy. Rồi khó được, thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm. Và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cố động của nó. Và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về tờ đó. Chứ không phải chúng ta được về tờ đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn. Gió thổi còn phải siêu. Mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy. Trong tâm cảnh bơ vơ các bạn thấy chứ. Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa. Để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên. Để cho được thăng hoa cao dần dần lên. Từ chiếc nhỏ bé trong hạt giống. Tiến lên một cây cao, rồi nó về cao bằng cách nào? Đó, những sự củng cố, bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian, cây lớn, mạnh hơn cây nhỏ, thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Giang Đắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã ghi nhận con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đêm sự sáng suốt, cũng có cho sự không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải hướng về con đường cần thiết, đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp tự giải. Cho nên tu, các bạn tu, soi hồn, pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái, cô đọng trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, được bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta không ngoài. Cho nên càng thanh định càng học được nhiều. Càng thanh định càng đóng góp nhiều, càng thanh định chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ trì và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn sẽ được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Phục vụ và cộng hưởng hòa bình. Qua nhiều thời đại ca tụng nền tảng văn minh, nhưng chưa một ai đứng vững được trên mặt đất. Mưu mô cho cách mấy đi nữa cũng không lưu lại với số vốn khổng lồ mà chính bản thân đã tạo được. Ngoài luật đời lại có luật trời, có phóng có thâu thì mới có quân bình và sức khỏe. Khi có cơ hội phục vụ quần sanh, đặt trời ban ân phước tạm hành tại thế, tức là thế thiên hành đạo, tâm thức quân bình nhiên hậu mới phục vụ được. Quân bình là vốn của trời đất, có đến thì phải có đi, tự tan vô thường nằm trong nguyên lý có không không, sàng sảy và giáo dục quần sanh trong quả địa cầu. Làm người hiểu được nguyên lý hóa hóa sanh sanh của trời đất thì sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần thiết và thực hiện sự cần thiết cho bản thân và trí tuệ, tức là phải sửa đổi chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Đi lên là sẽ có cơ hội tiến tới vô cùng, ngược lại đi xuống thì chỉ có tranh đấu giật giành, mất đi sự lý thú của cuộc sống. Thì làm gì đạt được mức chung sống hòa bình. Luôn luôn nung nấu và kêu gọi hòa bình nhưng không bao giờ có hòa bình. Bản thân bất độ hà thân độ, không biết cách cứu mình thì cũng chẳng cứu được ai. Phân ranh biên giới nhưng quên trời đất thì suốt kiếp tranh đấu và lo lắng cũng chẳng đi đến đâu. của thiên trả địa, chẳng ai nắm bắt được một món nào quý báu nhất trên đời này trước khi lìa xác. Xác thân hoàn trả trọn vẹn trong lòng đất, hồn lìa xác thì mới thấy được sức mạnh của trời đất. Có luật lệ nhân quả rõ ràng, chẳng ai hơn ai một ly, luật lệ rất công bằng. Xác thân khép lại kín mít thì luôn luôn thích thú trong đường lối cạnh tranh. Khi bước vào lòng đất thì mới chịu chấp nhận sự tan rã quy không, thì mới thấy rõ đạo vốn không. Bằng lòng thực hành trong chu trình tiến hóa cho kỳ tới, đến lúc đó mới thấy rõ sự dấn thân cộng hưởng hòa bình trong ánh sáng đại bi của Thượng Đế. Khi không còn vật gì lưu lại trong tâm thức, thì mới thật sự hòa bình theo nguyên lý đời đạo song tu. Cơ trời sẽ chuyển và đang chuyển cho nhân loại hiểu rõ khổ cảnh và sự chân thức thần tiên của phần hồn. Nhân hậu mới thật sự có được sự cộng hưởng hòa bình.
Các bạn đã hứa với trời Phật, đã hứa với riêng tôi là một người phạm tu đây mà tôi cũng được nghe các bạn hứa hàng đấy. Tôi sẽ tu cho ông Thắng coi, nhiều hơn, sẽ giỏi hơn, nhưng mà không được đâu bạn. Bạn chỉ đi trong tùm tự thôi, chứ còn bạn có hứa gì hứa vô chặt rồi các bạn cũng không làm nổi được. Bởi vì cái đó để cho các bạn thấy rõ rằng cái sự giới hạn tùy theo sự khả năng tiến hóa của bạn. Nếu mà các bạn dày công tu thì các bạn sẽ tiến tới nơi dễ dàng hơn. Còn nếu mà không dày công mà hứa ẩu đó rồi rốt cuộc thôi bộ. À, cạnh tiên không có tiến nhanh được. Nhiều người tu nó có tu bao nhiêu năm mà rốt cuộc không hiểu cái gì hết. Và tại sao? Tại vì tôi hứa ẩu, tôi làm được. À, tôi hứa với người đi trước, tôi hứa cả trời Phật, tôi hứa đủ thứ mà ông Phật không hứa ai hết. Ông Phật ông lo ngồi như thế hứa. Mà những người nhà thiền giác kia cũng không hứa với ai tôi sẽ tu bao nhiêu, không biết tôi ngồi tu gì hết. Có tâm tu, có quyết tâm sửa được. Tôi ý thức rõ sự tiên hoa, tôi muốn lo ngạc, tôi muốn hòa đặt cho tất cả.
Tâm thì danh giả, mà càng ngày nói chuyện là nói càng nhiều, làm việc càng nhiều. Cũng không thua một chú trẻ. Không phải ông trời cũng cho sức tôi. Nếu ông trời không cho sức tôi làm được. Với cái tuổi 64 tuổi mà ngồi nói tiếng đồng hồ chắc nói không được. Ê à trời. Nhưng mà phải nói mạch lạc, trôi chảy. Ba cõi đang ngồi, đang nghe và chứng minh. Nếu nói bậy thì nó cho một cú là nóc ao như vết liếc.
Ăn ngủ bài thiết. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ. Để đó là đi tới chỗ ổn định, chứ là ngủ giả người đời, nhắm mắt thì ngủ yên. Bài tiết là các bạn giữ cái luật hoa hoa xanh xanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn đang siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải cứ lệ thuộc, không phải cứ ngu muội. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Dù thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thiện các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tù. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, gồm cái thằng ly sinh. Gồm cái thằng hung hăng, Mà thằng không ăn đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng ấy. Chấp mất đầu này, chấp mất đầu kia mà không chịu sửa mình. Không giúp thằng hung hăng tiến hóa. Thành ra khổ, khổ triền miên. Tự đầy, tự đọa không hay.
Rồi các bạn luôn mình tôi sửa đổi cách đạt để tôi nguyên trì sống vĩnh viễn ở thế gian không được đâu. Bạn 80 tuổi mà sửa lại mặt đẹp 20 tuổi rồi nó cũng đúng từ nó phải chết à. Tốn tiền bế và mất cái dư lần của chính mình. Cái đẹp đẽ là do tâm thức của bạn. Tâm thức bạn dứt khoát rời bỏ tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì trong tâm thức các bạn là bừng phát ra những cái nét mặt tốt kia, mắt ánh mắt lóng lánh, đối diện với bất cứ người nào cũng có cảm tình trong cái giá trị của sự thương yêu và cảm ơn.
Cảm ơn thầy. Kính thưa ông Tám, ông Tám có giảng là xưng danh tá danh đều là không đúng, vậy tại sao ông Tám lại xưng là bé Tám?
Vì nguồn gốc của ông Tám là thằng bé nuôi lớn, phải nhìn lại sự thật. Mà chính con cũng vậy thôi, đó là đi tới thích bình đẳng. Chúng ta không phải người lớn đâu, chúng ta từ bé nuôi lớn. Mọi người đều là baby, baby trưởng thành đây, trong hành trình đang học hỏi và tiến hóa, bình đẳng như nhau.
Con nghe ông Tám giảng, hành giả thiền thì nước miếng chảy ra, nên nghiêng về phía bên trái để nuốt vô, tại sao lại phải nghiêng bên trái?
Vì nghiêng về bên trái nó không có sạch, nếu mà ngồi nuốt thẳng nó sạch, nghiêng về bên trái nó không sạch.
Dạ thưa, băng giảng nào của ông Tám cũng rất là hay, vượt không gian và thời gian. Vậy tại sao ông Tám khuyên chúng con nên nghe những cuốn băng gần đây thôi?
Bởi vì những cuốn băng gần đây là có Gobi đã càng ngày càng lớn rộng, nhiều người đặt câu hỏi trong thắc mắc từ đời lãnh đạo, mà chính cuộc sống của hành giả Gobi đang sống đời đạo. Thì chúng ta nghe rõ đời đạo và dụng công, dụng chí, khai triển luồng điển của chính mình để ứng phó với hoàn cảnh, đường sống và hóa giải và hóa độ sanh.
Kính thưa ông Tám, có phải điển màu vàng là điển của Phật, còn điển màu xanh lá cây là điển của ma quỷ hay không?
Không phải. Không phải màu vàng của Phật. Người thế gian họ tưởng vàng là đẹp, vàng là mắt, họ mới nêu cao cái giá trị đó. Chứ còn của Phật là vô cùng biến hóa, bất cứ màu nào tùy theo trình độ. Khi mà mình xuất ra được, mình nhìn ông thấy đó ông Phật, mà chút nữa nhìn lại cái thấy đó là con quỷ, là tâm con đạo. Rồi nhìn trở lại, tâm định rồi, nhìn một hồi thì thấy rõ ông đó là ông Phật. Mới chứng minh tâm mình định hay là động. Còn màu sắc cũng vậy thôi. Con nói là màu xanh là con quỷ, mà khi mà tu tới màu xanh là chiếc giới mở lần lần trong khối óc và thích nghe những câu băng giảng về chiếc.
Xin ông Tám giải thích thêm, làm cách nào để thiền 24/24?
Thiền 24/24 thì mình phải niệm Phật nhiều, thì tự động nó tưởng tới trời, nó cảm thấy thanh nhẹ trong lòng nó, thì đó là thiền 24/24. Chúng ta thiền phải có giờ giấc, cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải trì thuộc cái cơ thể, vì cả ngày, mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, tôi ăn nhiều, ăn nhiều thì thiền không được tốt, ăn ít, mà niệm Phật đều và tâm thức càng ngày càng cởi mở chịu thiền thì cái người đó chỉ có khỏe không, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Dạ thưa, làm sao phân biệt được quên gì thiền hay là quên gì bệnh?
Hay quên là phải nhớ vấn đề ăn uống, đừng có làm cái bộ ruột yếu đi. Bộ ruột yếu đi thì cái thần kinh khối óc nó yếu, tương đồng như vậy, và nó sẽ quên. Những người tu vô vi thanh nhẹ, họ ăn chay, họ ăn chất xanh nhiều, cái gan họ ổn định, họ thiền tốt, bất cứ giờ nào cũng yên. Họ chỉ ăn chất rau nhiều thì con người nó khỏe, không có gì lộn xộn, mà ăn phức tạp ngon miệng thì hậu quả nó làm cho thần kinh bộ ruột yếu hay quên.
Con có hai điều kính xin hỏi thầy. Điều thứ nhất, má con thì trước kia là tu theo tịnh độ, thì sau này thì anh của con tu theo pháp lý lưu duy, thì con cũng được tìm hiểu qua kinh sách của thầy là khoảng 7-8 năm nay về pháp lý học thì lý Phật pháp, và con cũng có học thiền, thì con thấy là phát triển tâm linh là rất là có kết quả. Những gì con thấy thì con hiểu, con biết rất nhiều lực nhiên, nhưng mà má con thì cũng con và anh con cũng khuyên má con tu theo pháp lý khoa học lý pháp, thì má con tu sao bây giờ cái đầu nó cái đầu con mắt nó cũng thấy như là ông nó sinh mắt bay ra, rồi bây giờ nó phát bay ra như ông, tâm thần bất ổn. Mình thử ra con kính mong thầy chỉ dạy cho con để làm sao được cho má con được con
nhà ba ở đâu.
Má con hiện giờ ngồi
đó. Má ba lên đây.
Dạ. Má lên má.
Thì ở dưới Queensland có chỗ xuất ruột không?
Thì xuất ruột hết.
Có chỗ xuất ruột thôi à. Xuất ruột là bác thế lại. Và không còn nắm mắt nữa. À, cái ruột của bà bị dơ rồi. Thì xuất nó hết à. Xuất rồi là bác khỏe, bà không có nữa.
Hồi đó là tu theo tịnh độ.
Nếu mà theo sư vô vi không có bị cái gì đó đâu. Không phải cái đi được giờ. Rồi giờ xuất ruột, bà xuất ruột nhiều trình ba lần rồi không còn cái hiện tượng nữa, nó tiêu hết. Không có nữa, được giờ. Xuất rồi đó, bà xuất khoảng mười mấy lần đó. Bà nói lúc đó bà nói với con, má sẽ sống thêm ít năm nữa, còn không có chết đâu. Sống lắm. Phải rồi, cái ruột dơ. Cái ruột dơ chứ không phải là cái phương pháp. Cái ruột dơ. À, rồi bây giờ đi xúc nó hết liền. Còn không mà đi xúc nghe thì cũng có chỗ xúc. Hỏi có địa chỉ đó. Năm năm quá, xuất ra hết rồi. Ăn cái gì mình được ăn cái gì. Không có ăn, không có ăn sao sống. Ăn cái gì, khai thật. Ăn thịt, ăn chay mà sao ăn thịt nhiều. Ăn thịt, ăn chay là ăn chay, ăn thịt là ăn thịt. Đó. Thành ra bây giờ, cái cách ăn cũng phải thay đổi. À. Tại vì bà ăn rau sống rồi nhiều, rồi nó đồ sống nó thành men ở trong đó đó. Nó giọng lên cái đầu.
Dạ, nó giọng lên cái
rồi
đầu.
Rồi bị men mà xuất ra nó hết men. Rồi bà nói bà tu theo vô vi tu bằng cách nào, bà làm cho coi coi. Tối làm cái gì. Làm thử đi coi. À, giọng lên là cái đó là... Nó là bậy, nó là tập vô duy đâu có bài vậy. À, vừa làm tầm bậy rồi đối thừa vô duy bị mang tiếng. Cho nó muốn tu phải tới thiền đường đàng hoàng. Ở đây có anh Bùi Vân Phương, anh Tạnh Tâm, anh chỉ dẫn cách nào làm cho nó đúng. Chứ không tu nữa, giọng lên, mà ăn thịt nữa, rồi giọng lên. Thế rồi ma nó phá đầu, nó làm hư hết. Cho bây giờ đi xúc đi, xúc sạch rồi đi tới gặp anh Bùi Vân Phương, anh chỉ cho. Bởi vì làm sạch đâu có phải tu gì, tu gì cái đạo nào ở đâu, tu gì đâu có phải vậy.
bà nói bà muốn gì bà làm đấy, rồi đó đều vô duyên, cái đó được đặt rồi. Không có đúng, vô duyên không có, vô duyên người bệnh tu trở nên khỏe mạnh. À, người tâm thần bất ổn trở nên ổn được. Thì tu đúng pháp, người ta chỉ đường mình đi ăn được và nó thương.
Ông Phật, ông Thích Cha cũng ngồi dậy thì tôi cũng ngồi dậy cho rồi. Đặt là ông Thích Cha ăn có một hộp lúa, mình ăn cái 3-4 chén cơm mà ông ngồi dậy tôi cũng ngồi dậy thì nó giống nó khùng rồi. Phải không? Ông Thích Cha ngồi đó có hình đàng hoàng, nhưng mà ông ăn có hộp lúa thôi. Mà mình ăn lưu bù, mình ngồi là thì đâu quả nhập má. Phải không? Muốn học á, phải tới trường học rõ ràng. Gặp anh Bùi Đông Phương, anh giảng giải rõ ràng, mấy bà cụ phải gặp anh Bùi Đông Phương. Anh con lớn tuổi, anh hiểu được lỗi sao 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 nói vậy. Rồi nói kinh gì anh cũng biết, giải thích cho. Có thì đừng, lấy địa chỉ thì đừng.
Mời Hiền tử Nguyễn Thị Hoa.
Kính thưa Thầy, kính thưa các quý vị đạo hữu. Tôi cố gắng lên đây để dẹp bỏ cái bản tấm nhút nhát của mình. Trong những đêm tuần, đôi khi tôi cũng thấy có đôi chút vắng lặng. Nhưng khi bài học tới, tôi thấy rằng tôi vẫn lạc vàng đạt loạn. Nghe người trong những lời nói vẫn tràn theo những cái tư tưởng xấu xa, và trước khi mà tôi sang đây tôi có một bài học. Khi mà trên phi cơ những đêm này tôi buồn xấu hổ, vì mỗi khi đến thầy, tôi đều mang một cái tâm tư động loạn, ưu tư. Nhưng mà khi đến phi trường được trở đến cho thầy, khi gặp thầy, tất cả những gì ưu tư phiền muộn đã mất đi. Nhưng khi được trở đến đêm, thì những cái buồn rầu ưu tư đó là trở về. Tôi đã ngồi thiền thì cũng như ba lần thiền, trước hết tôi tự xét những cái lỗi của mình để mà ăn năn. Từ khi ngồi trong đêm tôi thiền thì tôi thấy một luồng điện trên đầu rất là mạnh, một cái lực nhiễm đạo trong người. Tôi phải gà lên khóc nước nở, khóc thương thương và thấy mình là một cái tội hồ vô tiền xấu xa, và tôi đã nhận tất cả những lỗi của mình. Sau buổi thiền đó tôi rất là thanh thản, cho nên ba ngày ra tôi đã dự đại hội với một cái tâm hồn thanh thản, không có những cái vướng bận mà khi tôi sang đây tôi đã mang theo. Tôi nhận thấy là tôi cần phải cố gắng tu tập để cảm ơn cha, cảm ơn ông sư phụ, cảm ơn thầy, cùng cảm ơn tất cả những bạn đã giúp đỡ tôi trên đường tu tập. Vâng. Cùng em vệ con, xin đảnh lễ thầy ta lại. Và con cũng xin thầy chứng cho ta lại, con xin tạ lỗi cha mẹ con. Vì trên đường đạo của con đã không làm được những điều mà cha mẹ con ước vọng nơi con. Nam mô A Di Đà Phật, dạng dạc thái bình.
Cô Hoa đã cho chúng ta thấy rõ thủy điển tương giao. Tại sao tôi bình tĩnh như bây giờ tôi tu tôi lại khóc, điển rút tôi lại khóc? Thì là thủy điển tương giao, điển nó có thể rút dẫn điển lên, nó làm cho cái hồn từ cái gian phải mở ra,
phần lễ hay là chăm thức rồi lại suy suốt, từ trượt đến thanh, từ cảnh vẫn đánh là trượt, mà trở về thanh nó trở về thanh thản. Từ đó mới nguyện cái đường tu học, vấn thân vào biển quang để tiến trong đà tiến sẵn có, thì việc như tu học vô sắc như đạo, vô sắc vô Phật học, vô là người đạo Chúa và quý Chúa kinh yêu vô cùng. Nhưng làm sao gần được Chúa? Điều đó đại nguyện của chúng tôi. Cho nên cô là một cô gái hy sinh để lập lưu, hy sinh những gì phê phán xung quanh, kể cả những người trong gia đình. Và cô cố gắng trở về với thực chất của chúng tôi. Cho nên ngày hôm nay cô mới đi tới cái giai đoạn minh tâm về trực thăng luồn biển trong biển tiêu biển. Cho nên hôm nay cô lên đây đóng góp của chúng ta và cho chúng ta thấy rằng cô bằng lòng và bỏ tự ái vì lại để hưởng một điểm thanh cao hơn và để tự tu tự tiến. Từ ngày tương ngộ huynh đệ khắp năm châu của đại hội thì hai Morian trở đi, thành thật cảm ơn sự đóng góp của cô Hoa.
Tất cả phương pháp mà tôi đã thực hành là để cốt yếu trị bệnh cho mình, để tự tái lập nội khoa tâm lý, ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy chân cồn mình nào, thì chúng ta phải thật tâm thật tình, mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người mà không biết mình làm sao giúp đỡ người khác, phải biết mình nhiều hơn, thì mình cần sự thật thà, nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình và biết yêu thương lấy mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại mới là con người trên mặt đất, chúng đang làm con người trên mặt đất. Cho nên kết luận của những cái phương pháp tu thiền này nó đem lại sự bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa. Dù thiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, mà chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn. Dù có lìa xác đi nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định, thì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng con đường trở về quê. Chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh, mấy vệ tinh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất đi xa hơn nữa. Nên sự cố gắng để khám phá ra những chuyện hay, để đóng góp và phát minh chuyện tốt cho nhân loại, cộng hưởng hòa mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không nên tu, không nhắm mắt để tu và tin tưởng mê tín dị đoan. Nhờ thầy nhờ Phật đó là hại, mình tự sửa để tiến hóa đó là chánh pháp. Mình có khối óc, mình có quyền phát minh đó là tự do nhất. Phần hồn sẽ hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và cởi mở trong xây dựng và giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái gương lành đó mà để tiến hóa. Còn tâm từ bi của Thượng Đế, tâm đại bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh từ cây cỏ, dưới trùng người giúp đỡ hết. Và chúng ta là có cái dị biệt giữa người này người nọ là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng, hòa tan với mọi giới để thăng hoa tâm thức, tiến hoa tới bồn cục. Đó là chánh pháp.
sau khi tu luyện bao nhiêu năm tôi đã thấy rõ, chính con người không sửa người thì không có làm được cái gì hết. Kể cả bậc lãnh đạo đi nữa, không biết sửa tâm sửa tánh thì chỉ tạo hư cho xứ sở mà thôi, không làm được cái điều gì hết. Phần hồn là chủ của tiểu thiên địa là chuyện lớn lao, mà không biết chú trị, không biết sửa tâm sửa tánh để tiến qua, là mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sẽ kích động và phản động, nó đưa chúng ta về thanh tịnh, chứ không có giết chúng ta. Kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến qua. Cho nên phần hồn con người không có chết, dù xuống địa ngục chỉ thọ tội rồi tiến hóa mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự là ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thương lỗ đời đời kiếp kiếp. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70 được khỏe mạnh, mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh, và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người. Mọi người tiến được thì tôi càng mừng càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ, chúng ta mới nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê, lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó hậu quả, bây giờ chúng ta có hồi nhìn vô nhà thương, nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chữa được, đã lìa trần rồi đi đâu? Rồi biết cái luật nhân quả rõ ràng. Trước kia chúng ta làm đều lành, có cặp tử, thì chết chúng ta sẽ có cặp tử và lành. Nếu mà chúng ta làm mất cặp tử điều ác, thì hậu quả chúng ta phải gánh vác. Cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh thì có thể đem ra công hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào. Chúng ta nên trì kỳ trí thực hành cho đúng pháp, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất này.
À, kính thưa thầy, khi mình tu cái pháp này, thầy ưa nói là cái nhìn của mình nó khác. Vậy cái nhìn của mình nó phải là cái từ quan đâu? Và nếu mình nhìn đó, thì con cảm thấy là khi mình tu cái pháp này thì nhiều lúc mình nhìn hình như mình không thấy cái vật chất nữa mà thấy là ánh sáng không?
Phải rồi, cái từ quan mình phát triển thì tự nhiên mình thấy cái giới đó rồi. Cho nên tùy theo trình độ mà nói, mà khi mà mình nói tôi ta đừng thấy cái nhà, mình mới thấy ánh sáng thật lắm. Sự thật là đi tới nhẹ rồi, chỉ là cái điện thôi, thấy ánh sáng thôi. Nhưng nó có hình, đi tới chút nữa thì nó có hình, hình dáng đàng hoàng. Điện quang nó nhiều tần số, nhiều người tu mới thấy tới đó, tưởng là mình đắc đạo chưa đâu, còn nhiều tầng phải đi lên. Trong không nó còn không nữa, sáng nó còn sáng nữa. Như Lai là bất diệt, đó là ánh sáng từ bi.
À, thưa thầy, con xin hỏi thầy, cái đó là cái từ bi tột cùng của Thượng Đế không?
Ánh sáng đại bi của Thượng Đế. Đại bi của Thượng Đế. Chỉ khi mà tới đó chỉ quỳ nghe nói chuyện chứ không có được nói gì hết. Bởi vì người ta hiểu mình hết rồi. Cho người ta không biết lấy cái lời gì nói, người ta nói Chúa. Hết rồi.
Vừa thiền, vừa thực hiện những gì trong nhà này. Và mình biết niệm Phật, thì mình phải thực hiện cái tánh như Phật để đối xử với người này. Rồi nó mới lan hẳn với mình. Chứ không phải tôi đâm đầu, tôi nhảy ra, tôi đi lãnh cái gì, tôi làm rồi tôi bỏ cái này. Không được. Bởi vì cái sẵn này là cái bài học. Đã cho bài cho mình chưa chịu trả bài. Mình đi lãnh bài khác. Học khác rồi loạn tâm không? Cho nên từ cái nhỏ mà đi cho tôi lên, vững, không bị chặt. Thấy không? Đối diện hai vợ chồng mà cứ gây lộn hoài, bây giờ mình tìm cách giải quyết cái chuyện này mới gây lộn được không? Nếu mà chỉ tôi phải tù nữa, phải nghiệm. Nếu tôi vì tôi cãi lộn mà ông xã buồn tôi không xem cãi lộn được không? Bởi vì tôi chỉ nó, không bao giờ tôi để nó bị. Nhớ cái câu đó. Tại vì nó mà bạn tôi ghét đi. Để nó hạ cái tự ái nó mới học sự sáng suốt. Còn nó vun bồi cái tự ái làm sao nó có sự sáng suốt. Thì thấy không? Cho nên mình tu là nhờ vậy. Nhờ trong gia đình kích động mình là nhờ cái thước đo cái mức tiến tu. Bởi vì mình nói với người ta là tôi tu vô vi là siêu à. Tu vô vi không phải tu thường ở trong chùa. Tu vô vi là trong cái ốc siêu tương tự mới là người tu vô vi. Nhưng mà tại sao lại còn sang thẳng còn lâu? Vì sao? Vì lực căn lực trần chưa ý thức. Sự ác trược còn đang bành trướng hoành hành ở trong cái tiểu thiên địa tôi. Cho nên sức ngon rất trắng. Tôi phải lo dọn chứ. Để đó là sát chứ. Không tốt. Tôi phải làm sạch chứ. Tôi nên làm và chấp nhận sửa nó. Thì lúc đó tôi mới thấy lực căn lực trần nó tiến. Nghe không? Mình sửa được tánh nóng mình vui, mà cả nhà vui. Nếu trong gia đình mỗi thứ mỗi giận mỗi hờn mà rồi bây giờ mình mỗi thứ mỗi vui mỗi khởi mỗi cái duyên cái trị ba chứng nó lại ngập da mình rồi. Con cũng vui, chồng cũng vui, anh em cũng vui, những ngày sau cũng vui đó. Mà tôi phải học cái gì thì cho nên rồi xã hội sẽ biết này. Lúc đó mình mới làm việc xã hội. Bởi khi mà xã hội biết thì không bao giờ từ chối. Nó sẽ đến được. Như tôi bây giờ tôi từ chối các bạn. Bạn đến đây với gì? Với một tình thương của Thượng Đế để giáo dục tôi. Tôi phải tuyên bên kia chấp nhận. Coi quý bạn là đừng điểm được như vậy. Bởi vì mỗi người một phần hồn chủ không chịu như vậy. Đó phải là yêu hồn. Phải hết sức kính trọng và thương yêu. Tôi mới có những lời phân giải từ bên trên chuyển xuống ở thời gian. Để chúng ta đồng học trong giờ cái kỳ này. Thấy không? Thì nãy giờ nói chuyện có mất lòng ai không? Có làm mọi người buồn không? Tại sao như vậy? Vì cha này được trung học trong giờ phút thiên liên để tìm hiểu sự quý báu sẵn có của chúng ta và để đón cha này để thực hiện sự chân như vô cùng mới là người mến đạo và học đạo. Thế không còn cái tính cách lợi dụng nữa. Thật sự của cái tính cách sống của đại gia để tìm hiểu thực chất căn bản của mình. Chúng ta đâu có thể siêu rẻ. Thì chỉ con kia mọc sự quả thổ tư, con kia mọc sự quả thổ. Ôm lấy cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Và chúng ta khi thực hiện trật tự đó để công hiến cho đấng cha này. Hòa hợp với chúng sanh. Thấy chưa? Thì mọi người đều có hưởng sự hết. Chúng ta đồng một nguồn cội mà ra. Không có phân chia người này với người kia này. Cho nên cái trí hòa chúng ta ngồi đây như một cuốn sung sướng trong vui dương, nhìn vui rõ ràng. Như thấy thật sự thương yêu không chia cách nữa. Cái khi mà biết được cái tiểu vũ trụ này hòa hợp với cái đại vũ trụ kia là có một thôi.